Vế ba đó thì lệ thuộc vào cách thức thực hiện. Bái sám nhiều mà gọi là tội nghiệp phước sinh là không đúng về nhân quả. Hình thức mà chúng ta bái sám ngày nay đó là lệ thuộc vào Phật giáo Trung Quốc, do Trung Quốc biên soạn. Còn trong kinh điển Pali, A Hàm và Đại Thừa, Đức Phật không cường điệu về sám pháp, bởi vì Ngài đã dạy cho chúng ta gì? Hối hận đó là tâm lý tiêu cực. Nó là một trong năm dữ liệu trói buộc tâm mà người muốn tu thiền phải nỗ lực vượt qua. Trạo hối đó, viết tắt có chữ là trạo cử hối quá. Trạo cử là dao động thân, hối quá là dao động tâm, rai rứt tâm, ăn năn ở tâm. Mặc dù ăn năn về cái tốt cũng là một phiền não. Cho nên Đức Phật không khích lệ chúng ta rai rứt lương tâm, vì rai rứt lương tâm không có tốt. Đức Phật chỉ dạy chúng ta gì? Hãy nhận thức lỗi lầm là một lỗi lầm, nêu cam kết không để cho lỗi lầm đó được xuất hiện thêm một lần nữa trong tương lai, và bằng tứ chánh cần kết thúc việc xấu đã làm, ngăn chặn việc xấu chưa có, là sám hối được 50%. Còn 50% còn lại đó, hai vế sau của tứ chánh cần là gì? Phát triển các nghiệp thiện chưa có và làm lớn các nghiệp thiện đã gieo. Hai vế sau này đó mới có chức năng chuyển cái nghiệp xấu, còn lại Phật không chuyển được nghiệp xấu. Đọc sám pháp không chuyển được nghiệp xấu, nó chỉ giúp chúng ta điều chỉnh nhận thức. Như trước đây ví dụ mình giết người, trộm cắp, lừa đảo, mình không nghĩ đó là tội. Bây giờ đọc sám pháp, đọc luật pháp, mình biết rằng là mình đã từng tạo tội chừng đó thôi. Tức là nhận thức rằng các hành động xấu đó là sai lầm, dù sao nó vẫn là một cái nhận thức tiến bộ. Và tác dụng thứ hai của sám pháp là gì? Nó làm cho chúng ta bị tính răn đe, thuyết phục, để chúng ta không lỡ làm, không cố tình làm những lỗi lầm đó trong tương lai. Chỉ đơn thuần lại Phật đọc các sám pháp, tội và nghiệp xấu vẫn còn nằm y nguyên. Các chị em phụ nữ trung bình trong một kiếp người phá thai 3 lần. Khoảng 8 năm trở lại đây đó thì một số chùa bài vẽ các khóa lễ cầu siêu thai nhi mà về bản chất là không cần thiết. Vì đó các thai nhi đang trong quá trình tự hình sự sống, ý thức chưa phát triển, sự chấp trước là không thể diễn ra. Cho nên đó, khi bị phá thai hoặc là sảy thai, thai nhi sẽ tái sanh liền ngay lập tức thôi. Ở một mức độ nào đó chúng ta có thể nói là sự sảy thai hoặc là bị phá thai diễn ra là đối với các hương linh nhập vào trong các bào thai mà cộng nghiệp của cha mẹ và họ không tương thích với nhau, cho nên nó phải nhảy ra để đi vào một cái nơi mà có mẫu số cộng nghiệp giống nhau để làm con cái của cha mẹ, chịu cái cộng nghiệp về gen di truyền thân tướng, rồi cộng nghiệp về bối cảnh gia đình, cộng nghiệp về phong tục tập quán, cộng nghiệp về lối sống, vân vân. Các chị phụ nữ đang sống bình yên dự một cái lễ cầu siêu thai nhi về bị ám ảnh, rai rứt và có bị ác mộng. Những nơi mà tổ chức đó thì hưởng được cái khoản lợi nhỏ, nhưng mà nỗi khổ niềm đau của trẻ phụ nữ lại tăng dần. Và hứa hẹn ảo với họ là gì? Chỉ cần dự một khóa lễ cầu siêu, sám hối trước Phật, bể đàn tràng sám pháp, vân vân, tội sẽ hết. Cái tội giết thay gì đó vẫn còn ý nguyên. Theo Đức Phật gốc á, thì chỉ hướng dẫn người ta nhận thức lỗi lầm để không tái phạm. Việc thứ hai quan trọng hơn là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp trong việc phá thai là gì? Đó là gieo mầm sống đối với con người, nhận các con nuôi, hỗ trợ con nuôi, trẻ mồ côi, giúp người già tàn tật, giúp người chết sống lại, giúp người bị bệnh tật đó có cơ hội được sống, hiến tạng cho khoa học, hiến xác cho khoa học, là những nghiệp trực tiếp để chuyển hóa cái nghiệp sát hại nói chung và nghiệp phá thai nói riêng. Còn ai không làm các nghiệp này đó thì nghiệp sát hại con người đó vẫn còn ở nguyên. Có lại 1 tỷ lại, 100 tỷ lại các Đức Phật bao đời thì tội đó cũng không mất được một tí nào. Có đọc 1 tỷ bộ Lưu Hoàng Sám, Từ Bi Tỷ Sám, Một Liên Sám Pháp, Ngũ Bách Danh, Tam Thiên Phật, Giảng Phật thì cũng không thể là chữa được nghiệp đó. Lại thì có sức khỏe, lại thì có phước tôn được tôn kính, còn cái nghiệp sát này đó là phải trả bằng. Cho nên đó, không nên cường điệu như kiểu Trung Quốc. Quý vị không tin thì cứ làm thử. Nếu ai ngày nào cũng đọc các sám pháp đó, nhất là Lưu Hoàng Sám, Từ Bi Sám Pháp, là hết muốn làm gì. Giống như Pasteur nhìn đâu cũng thấy vi trùng, giống như cảnh sát an ninh đó, nhìn đâu cũng thấy tội phạm. Vì ám ảnh đó, họ đặt ra cái tính khả thể, cái tính tiềm ăn tiềm năng, cái tính rủi ro. Do đó các nghi thức sám pháp này chỉ nên được đọc bởi những người phạm pháp và có tội thôi. Đọc vừa phải để nhận thức đúng và điều chỉnh nghiệp xấu bằng sự gieo nghiệp thiện đối lập, tương đương với năng lực nghiệp xấu cũ đã tạo. Như vậy, đối với câu hỏi còn lại là làm thế nào để thực hiện nghi thức sám pháp cho đúng? Theo chúng tôi, lại Phật là một điều tốt, tốt cho sức khỏe vì vận động toàn thân, tốt do vì chúng ta rũ bỏ được cái tâm ngã mạn khi biết tôn kính Phật và Bồ Tát, tốt vì thời điểm đó chúng ta đang tĩnh tâm, hoàn toàn thanh tịnh, nó làm cho tâm của mình được an lạc. Và chỉ cần lại 50 lại đến 100 lại là quá đủ. Vì với chừng đó số lượng lại đó, cái lượng calorie chúng ta sẽ được tiêu hao. Ngày ăn 3 bữa cơm đó, nó sẽ không có bức bách đòi hỏi chúng ta về tham ái. Vì năng lượng tiêu hao này đó, nó sẽ được bù trừ. Và lại Phật để tu, chứ đừng có lại Phật để mà cầu sám hối hết tội. Muốn sám hối hết tội thì phải gieo nghiệp thiện đối lập thôi. Đó là con đường duy nhất, không có con đường khác. Lại một ngày 500 lại như trung phong tam thời hệ niệm là biến đạo Phật trở thành đạo tín ngưỡng. Rất nguy hại hiện nay đó, Phật tử mê tín chạy theo khuynh hướng này rất nhiều. Một ngày lại 500 lại thì cơ thể rã rời, còn đâu sức khỏe mà làm việc cho gia đình, cho người thân, cho xã hội, cho Phật sự. Nếu ai Phật tử nào cũng làm như thế hết thì đạo Phật đó trở thành là một đạo Phật mê tín, một đạo Phật rất là xuất thế, không còn bận tâm gì đến xã hội hết. Đang khi Đức Phật á chuyển nghiệp cho vua A Xà Thế bằng một câu thôi: này đại vương, khi đại vương nhận thức đó là một lỗi lầm, đại vương không nên tái phạm trong tương lai, đại vương hãy gieo các nghiệp thiện để chuyển nghiệp hết. Từ cái sự tích đó mà Trung Quốc lập ra quá nhiều các nghi thức sám pháp không cần thiết. Mỗi nửa tháng các tăng sĩ chúng ta tham dự lễ Bồ Tát, chúng ta trình bày lỗi của mình để mong được chỉ điểm, mong được làm mới, mong được khắc phục là quá đủ rồi. Đó là một hình thức sám hối rất thực tiễn, rất hay, để xây dựng tình huynh đệ, để học hỏi lẫn nhau, để làm cho chúng ta trở nên thánh thiện hơn, vĩ đại hơn, soi gương nhân cách, rồi mời người khác soi gương nhân cách bản thân mình, là một thức sám hối rất hay, không cần phải bài vẽ quá nhiều sám pháp như của kiểu của Trung Quốc. Tại những mùa an cư đó, chùa nào có chủ trương 5 giờ sáng 100 lại, 2 giờ chiều 100 lại, Phật tử đến gấp 2 cho đến gấp 5 lần. Tại vì cái thực phẩm đó người ta nghiện dữ lắm. Dành 200 lại mỗi ngày như thế là không cần thiết, 50 lại thôi, một tiếng mấy còn lại dành cho một thời pháp, lệ lạc biết bao nhiêu. Người mê tín dị đoan thì không thích nghe pháp, người ta thích nghe hứa hẹn. Giống như cái người nghèo á, bỏ ra 5.000 mà muốn trúng số độc đắc vài tỷ, khỏi phải làm gì hết, quá lời. Cho nên các hình thức mê tín, trong đó xá pháp một cách thiên cực như kiểu Trung Quốc, thường làm cho quần chúng Phật tử chẳng thích tu nữa, chẳng thích học nữa, chỉ thích mong cầu phúc bằng những việc làm quá dễ, quá đơn giản, không nỗ lực nhiều. Rất mong các thầy các sư cô, chùa nào mỗi tháng cũng phải nên có tối thiểu 4 lần thuyết giảng vào ngày Chủ nhật, nó thích hợp hơn là vào ngày rằm và ngày mùng 1, vì nó vô phần lớn ngày hành chánh, người ta không có rảnh mà đi chùa được. Mưa dầm thấm đất là công thức mà chúng ta cần phải lưu tâm. Một năm mà tổ chức khóa tu cho giới trẻ có một lần thấm béo gì? Giống như một năm mà mình mới đi thay quần áo một lần, ăn cơm một cử, tắm một buổi, không thấm béo đâu vào đâu hết. Việc truyền bá đạo đức và chánh pháp phải diễn ra hàng tuần. Không có nhà thờ nào mà linh mục chánh xứ không thuyết giảng vào ngày Chủ nhật. Bây giờ các thầy các sư cô cứ vào trong YouTube .com, bấm vào cái mục video, xin lỗi, vào google.com, bấm vào mục video, rồi thì cái chữ linh mục thôi, enter một cái có đến vài chục ngàn băng giảng của các linh mục. Và trình độ linh mục ngày nay là rất cao, họ giảng rất hấp dẫn chứ không phải đơn giản đâu, và linh mục nào cũng giảng được. Còn phần lớn các tu sĩ chúng ta tốt nghiệp ra từ các trường Phật học còn không giảng được. Và bằng cách đó thì làm sao mình giải phóng được mê tín? Cho nên á, chúng ta phải chịu khó tham khảo cái cách làm đạo của các tôn giáo khác để phát huy cái mặt mạnh của đạo Phật là trí tuệ. Bên Công giáo đó, người ta xóa hết các mê tín, giữ lại một mê tín duy nhất là mê tín vào ơn cứu rỗi của Chúa. Không có gia đình Công giáo nào mà thờ cửu thiên quyền nữ, mẹ sanh mẹ độ, táo quân thần tài thổ địa quan công như là Phật tử ở trong các chùa đâu. Bởi vì ta huấn luyện tín đồ quá kỹ, quá chuẩn. Còn mình á thì lơ tơ mơ sao cũng được. Xin đi hỏi các.